Thế thì bây giờ cô Tịnh Chân hiểu cái nào là chính. Đầu ấy thì chia ra là trí nguyện và hành vi, rồi đến về sau kết quả thì tức là cái chủng trí. Cái chủng trí là cái quả, còn cái trí nguyện hành vi là cái nhân. Thế thì khi thành được trí rồi, thành chủng, mà chủng trí ở đây không nói thành nhất thiết trí, mà đây nói nhất là chủng trí. Thì nhất thiết chủng trí là trí của Phật, còn nếu nói nhất thiết trí là trí của Thanh Văn. Thế cho nên đây tức là cái trí nguyện, cái hành vi của Đức Di Đà đã tới cái kết quả là thành được cái chủng trí, tức là Ngài thành Phật rồi, cõi Cực Lạc thực hiện, thì Ngài là chánh báo, mà cõi Cực Lạc là y báo. Tới cái lúc Ngài thành Phật thì cõi Cực Lạc hoàn thành. Thế đó là nói về cái cảnh, nếu nói về cảnh Cực Lạc đó thì đó là nhân, rồi duyên, và cũng do ba nghiệp thân miệng ý rất thanh tịnh của mỗi người tu đã cảm ứng mà biến hiện ra ở trong tâm thức mình. Hãy dẫn cái nghĩa do ba nghiệp thân miệng ý rất thanh tịnh, chứ không phải chỉ thanh tịnh suông, mà phải có chữ rất nữa cơ. Đấy, ba nghiệp thân miệng ý rất thanh tịnh của mỗi người cảm ứng. Thế là cái câu là thế nào đã, thì nó mới cảm ứng được ra cái thanh tịnh. Thế cho nên chỉ người nào mà có ba nghiệp thanh tịnh thì cái người ấy mới vãng sanh tịnh độ. Và nếu ba nghiệp chưa thanh tịnh thì không thể vãng sanh được. Cho nên gọi là cõi tịnh độ. Tu cái pháp môn này gọi là tịnh, tu tịnh độ, thanh tịnh cái đất bên ấy. Thế thầy tưởng là ở bên ấy thì ông Di Đà ông đã làm thanh một cảnh giới xong rồi, còn cái việc gì mà cái người tu lại còn phải lo cái việc cái thanh tịnh ba cái nghiệp thân miệng ý nữa. Nhưng mà như thế thì nó, nếu mà tôi vẫn phải tu ba nghiệp thanh tịnh thì tôi cần gì cái ông A Di Đà làm quái gì, sung sướng tôi tự ở cảnh Cực Lạc cần gì đến ông Di Đà. Thì thầy hỏi con bây giờ nhà nước có trường đại học đấy, cái phước trí vào được không? Tuy rằng trường đại học ông nhà nước ông ấy mở trường đại học, ông ấy đâu có bảo rằng tôi cấm của phước trí không được vào, không phải là mở với một cái mục đích là cấm không cho bọn mình vào, nhưng mà bọn mình vẫn cứ ở bên ngoài. Ta mở cho tất cả nhân dân Việt Nam ai cũng được phép tới hết, thế vậy mà lại chỉ có một số người tới thôi, còn bao nhiêu nhân dân như bọn chúng mình cứ đứng bên ngoài. Tại sao? Thế tuy là nhà nước không có định tâm kén ai mà bỏ ai, nhưng mà sự thật ra là ai có khả năng mới được, thế thì có khả năng mới được hưởng cái cảnh đó. Thì đây cũng vậy. Thế cho nên chẳng những là do công đức của nhà nước đã lập ra cái trường, mà lại còn phải cái người nhân dân ấy phải tu tập cho có đủ khả năng mới được hưởng. Thì đây cũng thế. Thì Đức Phật chí nguyện với hành vi của Ngài đã tạo thành, nhưng cũng những bọn người tu đó cũng phải có ba nghiệp rất thanh tịnh cảm ứng. Thì cái câu này dễ hiểu rồi. Bây giờ cái đoạn hơi khó hiểu là cái câu sau. Đã. Do ba nghiệp thân miệng ý của mình cảm ứng mà biến hiện ra ở trong tâm thức của mình. Sang bên đó là ở nhờ cõi Cực Lạc của Phật A-di-đà. Mà bây giờ lại nói là cái cõi ấy nó biến hiện ra ở trong tâm thức của mình do ba nghiệp thân miệng ý rất thanh tịnh của mình. Ba thân miệng ý rất thanh tịnh của mình cảm ứng mà biến hiện ra cái cảnh giới cực lạc. Đó là chính mình, ba nghiệp thân định ý thanh tịnh của mình cảm ứng mà biến hiện ra cái cõi cực lạc. Mà nó lại không ở phương Tây, mà nó ở trong tâm thức của mình. Thế là đầu đuôi làm sao? Cái ba nghiệp, đây là nói cho gọn mà dễ hiểu, chứ mà nói cả nói dễ mà nó đâm ra khó thêm. Chứ nói đủ là sáu căn. Có phải mình hưởng một cảnh nào là mình hưởng, mình thọ cảnh giới ở sáu căn không? Phải con thọ ở sáu căn không? Thế bây giờ trước hết nói con mắt, rồi nói cái tai. Bây giờ con ở cõi cực lạc. Đã. Thì trước hết cái con mắt của con nó phải cái nhẫn thức. Nó phải có phải con nói ba cái ai có rè về nhẫn thức của con đi xem nào. Con tưởng con đang trông ở bên ngoài. Ai có rè con đang trông ở trong con mắt của con. Nghĩa là con đang trông ở cái thần kinh của con, tức là ở cái tâm thức của con, phải không? Thế cho nên là ở ngay tâm thức của con, chứ đâu có phải con hưởng ở bên ngoài. Thế thì đấy, về cái mắt bây giờ mà con có về đến cực lạc chăng nữa, thì con nhìn cái cảnh ấy, là con nhìn ở bên ngoài hay con nhìn ở trong tâm thức của con? Đó, chính ngay cái thần kinh của mình, nó đang biến hiện ra cái hình ảnh. Theo cái ánh sáng, theo nhân, theo duyên, nó đang hiện cái hình lên ở trong tâm thức của mình. Đó là cái con mắt nó phải thanh tịnh, thì cái nhận thức nó mới thanh tịnh, nó mới hiện được cái cảnh cực lạc. Còn bây giờ mắt cua thì nó hiện ra cảnh của con cua. Mắt cá thì nó hiện ra cảnh của con cá. Mắt người thì nó hiện ra cảnh của con người. Còn mắt của những các vị ở cực lạc ấy thì nó mới hiện ra cái cảnh cực lạc. Cho nên cái cảnh cực lạc ấy nó hiện ở trong tâm thức của mình theo cái nhân duyên biến hóa của cái nhận thức. Đấy. Cho nên mình phải có cái mắt thanh tịnh, cái mắt của những các bậc thánh ấy, thì nó mới hiện ra cái tướng của cả cõi cực lạc được. Cho nên con đem cái mắt người này về bên ấy con ngó thì nó ra cái gì? Nó không thể thấy cái cảnh ở bên được. Phải là cái mắt của cái người bên ấy người ta mới thấy cái cảnh bên ấy. Còn chúng mình bây giờ là cái mắt người thì thấy theo cảnh giới loài người. Và con cua thì nó thấy theo cảnh giới loài cua. Con cá nó thấy ra theo cảnh giới loài cá. Thì cái con mắt của các vị cực lạc ấy mới thấy theo cái cảnh giới cực lạc. Chứ mắt mình mà chạy về bên ấy là không ăn thua. Thầy vẫn bảo trái cây của người ta bằng kim cương. Chúng mình đem cái hàm răng của mình về mà nhai chứ sao? Dụng hết. Chả thấy ngon đâu. Chả thấy ngon đâu mà dụng hết.
Chỉ có những người bao nhiêu thâm tình mới được về khỏi Phật thôi. Thì con thắc mắc con đồng trưởng thầy ở đây cũng có giáo những người có ác nghiệp cũng về được, mà thầy nói là chỉ có những người bao nhiêu thâm tình mới được về.
Đúng rồi, nhưng mà cái này gọi là đới nghiệp vãng sanh. Thì thầy cũng nói là cái hòn đá chính tự nó mà con để vào sông đó là nó chìm liền. Nhưng mà làm sao nó lại sang tới bờ bên kia? Đấy, tại có thuyền. Thế cho nên cái chuyện thầy đang nói chuyện ba nghiệp thanh tịnh mới được hưởng, đó là nói cái lý thông thường. Còn bây giờ nó có một cái chỗ đặc biệt là còn nhờ cái duyên của cái nguyện lực không thể nghĩ bàn của Phật A Di Đà mới có cái việc là nếu người nào có cái duyên mạnh với ngài thì đới nghiệp vãng sanh, đem cả những cái hòn đá mà đi sang bờ bên kia. Nhưng mà thông thường đường thẳng thì đá có đi sang bên kia được không? Thế. Nhưng nếu có thuyền thì đá có đi được không? Thế. Cho nên vì vậy cái pháp môn tịnh độ nương cái nguyện lực của Phật A Di Đà Nhưng mà bây giờ thầy đang nói về cái câu này thì hãy nhận cái nghĩa ở đây đã.
Vâng.